Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ lời kêu gọi hưu chiến ở Gaza của các nước Ả Rập. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Ukraine nói chiến tranh với Nga không bế tắc, cần thêm hỗ trợ phòng không. Ukraine thay tư lệnh lực lượng đặc nhiệm, sĩ quan bị miễn nhiệm không hiểu vì sao. Nhật Bản tăng cường hợp tác với Philippines, Mỹ để bảo vệ quyền tự do đi lại ở Biển Đông. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các nhà lãnh đạo Ả Rập ngày thứ Bảy kêu gọi hưu chiến ngay lập tức trong cuộc tiến công quân sự của Israel ở dải Gaza, hối thúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thuyết phục Israel, nhưng nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói việc đình chỉ ngay bây giờ sẽ chỉ cho phép nhóm chủ chiến người Palestine Hamas tái tập hợp lực lượng và tấn công Israel một lần nữa. Trong một sự bất đồng hiếm hoi công khai tại một cuộc họp báo ở Amman, các bộ trưởng ngoại giao của Jordan và Ai Cập đứng bên cạnh ông Blinken liên tục thúc đẩy chấm dứt chiến sự, nói rằng cái chết của hàng ngàn thường dân không thể được biện minh là hành động tự vệ. Họ cũng từ chối thảo luận sâu về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Gaza, khi nào và liệu Hamas có bị tiêu diệt hay không, nói rằng trọng tâm trước mắt là nỗ lực chấm dứt chiến sự. Ông Blinken đang có chuyến đi thứ hai tới khu vực kể từ khi Israel và Hamas lâm chiến vào ngày 7 tháng 10, khi nhóm chủ chiến Hồi giáo bảo thủ người Palestine này tấn công Israel từ Gaza trong một cuộc tàn sát mà Israel nói đã giết chết 1.400 người, và hơn 240 người khác bị bắt làm con tin. Các quan chức y tế ở Gaza do Hamas điều hành cho biết hơn 9.250 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ đó. Quân đội Israel đã oanh kích Gaza từ trên không, bao vây và tiến hành một cuộc tiến công trên bộ, khơi lên cảnh báo toàn cầu về tình hình nhân đạo ở dải đất này. Thức ăn khan hiếm và dịch vụ y tế đang suy sụp. Số thường dân thiệt mạng ngày càng tăng ở Gaza đã làm gia tăng những lời kêu gọi từ quốc tế, yêu cầu hưu chiến, nhưng Washington, giống như Israel, đến nay vẫn bác bỏ, mặc dù họ đã tìm cách thuyết phục Israel chấp nhận tạm dừng cục bộ. Một ý tưởng mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khước từ sau khi ông hội kiến ông Blinken vào ngày thứ Sáu. Hưu chiến bây giờ chỉ đơn giản là giúp Hamas bám trụ, có thể tập hợp lại lực lượng và lặp lại những gì họ đã làm vào ngày 7 tháng 10. Ông Blinken nói, không quốc gia nào, không ai trong chúng ta chấp nhận điều đó. Vì vậy, điều quan trọng là phải tái khẳng định quyền và nghĩa vụ tự vệ của Israel. Trước đó, ông Blinken đã gặp các bộ trưởng ngoại giao của Ả Rập Saudi, Qatar, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Ai Cập và Jordan, cũng như các đại diện người Palestine tại Amman. Bộ Ngoại giao Jordan cho biết cuộc gặp nhấn mạnh lập trường của các nước Ả Rập kêu gọi hưu chiến ngay lập tức, cung cấp viện trợ nhân đạo, và các cách chấm dứt sự suy thoái nguy hiểm đe dọa an ninh của khu vực, theo lời họ. Trách nhiệm của cộng đồng quốc tế luôn là tìm cách chấm dứt chiến sự chứ không phải thúc đẩy bạo lực tiếp diễn, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry nói trong cùng một cuộc họp báo. Tôi nghĩ chúng ta cần xác định rõ ràng các ưu tiên của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi nói. Ngay bây giờ chúng ta phải đảm bảo rằng cuộc chiến này chấm dứt. Washington vẫn đang nói chuyện với Israel, các quốc gia Ả Rập và các tổ chức quốc tế về tương lai của Gaza, nhưng cả ông Shoukry và ông Safadi đều tỏ ra miễn cưỡng thảo luận một cách cởi mở những cuộc đối thoại đó để đảm bảo trọng tâm vẫn là cần phải hưu chiến. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Làm sao chúng ta có thể chấp nhận những gì sẽ xảy ra ở Gaza khi chúng ta không biết sẽ còn lại gì ở Gaza? Các nước Ả Rập cũng lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng ra khu vực. Lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon và lực lượng dân quân hệ phái Shia của Iraq do Iran hậu thuẫn đều đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Israel kể từ ngày 7 tháng 10, trong khi lực lượng dân quân Shia của Iraq do Tehran hậu thuẫn đã bắn vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Văn phòng của Thủ tướng tạm quyền của Lebanon Najib Mikati nhấn mạnh trong cuộc gặp với ông Blinken ở Jordan hôm thứ Bảy rằng việc hưu chiến ở Gaza là rất cấp thiết. Ông Mikati cũng nói sự gây hấn của Israel ở miền nam Lebanon phải chấm dứt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày thứ Bảy phủ nhận cuộc chiến với Nga đã đi đến bế tắc và nói cần phải làm việc nhiều hơn với các đồng minh để tăng cường phòng không. Những phát biểu của ông được đưa ra vài ngày sau khi Tổng tư lệnh của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, nói trong một bài báo rằng cuộc xung đột đang chuyển sang một giai đoạn mới là tác chiến tĩnh và tiêu hao, một giai đoạn có thể cho phép Moscow xây dựng lại binh lực của mình. Hôm nay, thời gian đã trôi qua và mọi người đều mệt mỏi, nhưng đây không phải là bế tắc, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen đang đến thăm. Nga kiểm soát bầu trời, chúng tôi quan tâm đến quân đội của mình, ông nói tiếp. Ông Zelensky thừa nhận có những khó khăn trong cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 21 và Kyiv vẫn chưa đạt được bất cứ thành công lớn nào trong cuộc phản công của mình. Nhưng ông nói quân đội Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu và cần thêm hỗ trợ từ các nước đồng minh phương Tây, đặc biệt là về phòng không. Lực lượng Ukraine đã tiến chậm chạp qua các bãi mìn rộng lớn của Nga trong một cuộc phản công bắt đầu ở phía đông và phía nam vào đầu tháng 6, nhưng Nga đã đáp trả mạnh mẽ ở miền đông. Binh sĩ Nga đang tiến hành nhiều cuộc tấn công gần Avdiivka, Liman và Mariinka ở khu vực phía đông Donetsk, quân đội Ukraine cho biết trong bản cập nhật hàng ngày. Báo cáo cho biết thêm, lực lượng Ukraine đang tiếp tục tiến về phía đông nam, về hướng biển Azov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày thứ Sáu bổ nhiệm một chỉ huy mới của lực lượng đặc nhiệm, một đơn vị được biết tới với việc tiến hành các hoạt động quân sự trên các vùng lãnh thổ do Nga chiếm giữ. Nhưng sĩ quan bị thay thế nói ông không được cho biết lý do. Ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video hàng đêm rằng đại tá Serhiy Lupanchuk giờ sẽ chỉ huy lực lượng và mô tả ông là một sĩ quan giàu kinh nghiệm, sĩ quan tác chiến và là người chỉ huy phù hợp. Tổng thống nói người tiền nhiệm của ông Lupanchuk, thiếu tướng Viktor Horenko, người chỉ huy lực lượng từ tháng 7 năm 2022, sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Ông Zelensky không đưa ra lời giải thích nào thêm về sự thay đổi này. Ông Horenko nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không được thông báo gì cả. Cá nhân tôi không biết lý do, tôi biết được điều này từ truyền thông, ông Horenko nói với website tin tức Ukrainska Pravda. Tôi đã nói chuyện với Tổng tư lệnh tướng Valery Zaluzhny, và ông ấy cũng không thể giải thích được. Đáng lẽ Tổng tư lệnh phải đưa ra lời giải thích phù hợp, nhưng ông ấy nói ông ấy không làm điều đó. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lực lượng đặc nhiệm được cho là đứng đằng sau các hoạt động phức tạp nhất mà quân đội Ukraine đã tiến hành tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga, đặc biệt là Crimea, bị Moscow sáp nhập vào năm 2014, 8 năm trước cuộc xâm lược toàn diện của Moscow. Những ví dụ gần đây là cuộc tấn công nhắm vào trụ sở Bộ Chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol vào tháng 9 và các cuộc tấn công nhắm vào một tàu tuần tra và một tàu ngầm đóng tại bán đảo này. Lực lượng đặc nhiệm cũng chịu trách nhiệm về thông tin quân sự và các hoạt động tâm lý chiến, cũng như tổ chức kháng chiến trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông Zelensky tuần này ca ngợi quân đội Ukraine vì đã làm suy yếu sức mạnh quân sự của Moscow ở Biển Đen, thông qua việc gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên không và trên biển nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga. Tổng thống bác bỏ những chỉ trích của phương Tây rằng cuộc phản công mà Ukraine phát động vào tháng 6 đang tiến hành quá chậm chạp. Tổng tư lệnh Zaluzhny trong một bài tiểu luận đăng trên tạp chí The Economist tuần này cho biết cuộc chiến đã bước vào giai đoạn tĩnh tiêu hao có lợi cho Moscow. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày thứ Bảy cho biết đất nước của ông, Philippines và Mỹ đang hợp tác để bảo vệ quyền tự do ở Biển Đông khi ông cam kết giúp tăng cường năng lực an ninh của Manila. Ở Biển Đông, sự hợp tác ba bên để bảo vệ quyền tự do trên biển đang diễn ra, ông Kishida nói trong bài diễn văn trước Quốc hội Philippines ở thủ đô Manila trong chuyến thăm chính thức. Ông Kishida và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ngày thứ Sáu đã nhất trí bắt đầu đàm phán một thỏa thuận cho binh sĩ tiếp cận nhằm tăng cường hợp tác quân sự khi Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán trong khu vực. Philippines và Nhật Bản, hai trong số các đồng minh châu Á thân cận nhất của Mỹ, đã thể hiện lập trường mạnh mẽ chống lại điều mà họ coi là hành vi hung hăng của các tàu Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền hàng hải kéo dài hàng thập niên. Tháng trước, Trung Quốc và Philippines cáo buộc lẫn nhau về một vụ va chạm ở vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, khi các tàu Trung Quốc chặn các tàu tiếp tế của Philippines ở đó. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm một phần vùng đặc quyền kinh tế của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Tòa án trọng tài thường trực năm 2016 phán quyết rằng yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Nhật Bản không có tuyên bố chủ quyền gì ở Biển Đông, nhưng có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao năng lực an ninh của Philippines, qua đó góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực, ông Kishida nói. Nhật Bản vào tháng 3 đã quan sát các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Philippines, và vào tháng 6, lực lượng cảnh sát biển của Philippines và Nhật Bản đã lần đầu tiên huấn luyện cùng nhau. Thông qua những nỗ lực này, chúng ta hãy bảo vệ trật tự hàng hải, vốn được quản hạt bởi luật pháp và quy tắc chứ không phải bằng vũ lực, ông Kishida nói. Ông Kishida cho biết Nhật Bản đã đồng ý cung cấp cho Philippines radar giám sát ven biển, dự án hợp tác đầu tiên trên thế giới theo chương trình hỗ trợ an ninh chính thức, nhằm giúp tăng cường năng lực răn đe của các nước đối tác của Tokyo. Các radar sẽ được đặt ở 5 khu vực riêng biệt dọc theo bờ biển Philippines, hãng tin Kyodo đưa tin vào ngày thứ Bảy, dẫn lời một quan chức chính phủ cao cấp giấu tên của Nhật Bản. Bản tin cho biết các radar này sẽ là loại cố định và được Hải quân Philippines sử dụng để giám sát bờ biển, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nơi đặt các radar. Ông Kishida đã ghé thăm trụ sở cảnh sát biển Philippines vào ngày thứ Bảy, trước khi rời Manila để tới Malaysia. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Nhà dưỡng lão Thanh Tâm do quý cha dòng chúa Cứu Thế thành lập năm 1999. Đây chính là một trong những hoạt động của vùng truyền giáo ở miệt giáp biển của đô thành Sài Gòn, nơi quý cha, quý thầy, dòng chúa Cứu Thế đã hiện diện trên 50 năm.
Tôi Dương Thị Liên, năm nay là Dương Thị năm 69 tuổi. Hôm nay tôi 76 tuổi, sống ở đây thì mấy cha trước, cha sau thì cũng thoải mái lắm, không có gì khổ á. Cũng ăn bận đồ đầy đủ, nha.
Đây là nhà dưỡng lão hoàn toàn miễn phí, nên các cụ được khuyến khích cùng nhau đỡ đần trong tình tương thân tương ái.
Hiện nay thì nhà dưỡng lão được 19 cụ. Thì đời sống ở đây thì các cụ là các cha chăm lo cho các cụ đầy đủ. Thì cứ mỗi người hai người như vậy một phòng. Thì thường thường là cứ các cụ vào đây á, thì là còn tự lo được cho mình. Rồi cái khi đau yếu bệnh tật thì những người phục vụ hoặc là những người bên cạnh, người khỏe giúp đỡ người chăm, giúp đỡ người yếu hơn.
Nhà dưỡng lão này giống như mái ấm cuối đời của phận người đã phải trải qua quá nhiều giông bão trắc trở trong chuyến tàu cuộc đời, để rồi khi sắp đến ga cuối, họ được may mắn nương tựa trong bình yên, không phải bận tâm nữa về cơm ăn áo mặc.
Kinh phí thì cũng là một tháng cũng phải là trên 40 triệu cho cái nhà này. Cho nên là cũng có khi thứ một thì các cha lại tìm cách để lo cho các cụ, thì cho nên đến mới nhờ các mạnh thường quân đó, các cuộc sống ở đây thì nhờ Chúa, ơn Chúa thương chăm lo các cụ, nhưng mà qua trung gian các mạnh thường quân.
Giờ là những tháng cuối năm với cụ ông đây, thì mùa này thường khiến ông nỗi hoài niệm về thuở còn sum vầy.
Nhớ gia đình thì thật ra tất cả những cái đó là những cái tình cảm gọi là tự nhiên của con người. Như giống như tôi nói thật, như mỗi lần kia gần Tết về chẳng hạn đi, tự nhiên tôi ước ao được lúc như lúc bé mình ngồi bố mẹ anh em ngồi quây quần ăn uống với nhau, không tranh giành nhau cái cần cái thế nào, nhưng bây giờ không được nữa rồi. Thầy bố mẹ chết rồi, anh em thì mỗi người một nơi.
Cụ ông Trần Chấn Chỉnh nói tiếp rằng ước mong lúc này là sẽ được nhiều người thành tâm thiện chí cùng chung tay góp sức để cho các phận người neo đơn được đầy đủ và bình an trong những ngày tháng đang ở ga cuối cuộc đời.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.